Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về một cái đề tài mà chắc là các bạn ai cũng biết cả. Cái đề tài đó là tam chướng. Cái câu văn mà chúng ta thường đọc hàng ngày mỗi khi mà chúng ta đi chùa và khi lễ lạy thì lúc nào cuối cùng cũng đọc cái bài hồi hướng cả. Và cái bài đó bắt đầu như thế này: Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đó có lẽ là một trong những cái chủ đề mà rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nghiên cứu sâu sắc. Cái đó là gọi là tam chướng. Cho đến ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về tam chướng. Thì thưa các bạn, các anh chị đó, cái tam chướng là cái gì? Tam là ba, chướng đó thì gọi là chướng ngại. Chướng ngại tức là nghĩa làm sao các bác? Chướng ngại tức là nó làm cho mình cản trở. Nó cản trở cái gì? Cản trở cái sự phát triển của tâm Bồ Đề. Tại vì mình nói Bồ Tát Đạo mà, phát triển cái tâm Bồ Đề, phát triển đó, của cái, mình gọi là cái chân tâm của cái sự nhận biết được cái Phật tánh. Chướng là chướng ngại để mình có được cái hạnh phúc. Thế nên là chướng ngại cái hạnh phúc mà mình có thể hưởng được ngay bây giờ. Cho nên cái chướng này nó có rất nhiều cái loại để mình có thể giải thích, nhưng mà cái chướng ngại đó, tất cả cái chướng ngại đó nó đều đưa tới một cái chỗ thôi, đó là mình gọi là đau khổ. Tại vì nếu nó không đau khổ thì mình đâu có giải quyết hay làm gì. Cho nên cái chướng ngại đó, đó thường thường đó, nó là cái thứ mà mình không muốn gặp tới. Và trong cái quá trình mà học Phật đó, thường thường tại sao mà mình học Phật đó, thì mình học Phật là vì mình muốn đạt tới sự hạnh phúc, mình muốn được sung sướng, mình muốn làm sao đó mà mình còn cuộc đời đó mà nó thanh thản nhẹ nhàng, mình muốn là cái hạnh phúc đó lúc nào nó cũng trong tầm tay của mình cả. Cho nên cái chướng ngại là nhiều khi là làm mình không thể nào đạt tới cái hạnh phúc được. Cách đây chừng mấy ngày thì thầy có một cái pháp hội Di Đà đó, thì mình có khoảng chừng 2.000 người tham dự cái ngày cuối cùng mình gọi là cái mandala đó, đại bi quan âm để mà lành trị cứu bệnh nan y. Thì thầy có gặp một bác trong cái pháp hội đó, đó thì bác nói, thầy mới hỏi bác, thầy bác tới chụp hình với thầy, thầy mới hỏi bác, chứ thưa bác là bác vì sao bác đi cái pháp hội như vậy? Thì bác mới nói với thầy, con là có một người con gái bệnh, mà cái bệnh đó là giống như thử là cái trí đó nó không lúc thì nhớ, lúc thì không nhớ, lúc thì quên, lúc ấy rồi lúc đau đầu, lúc không đau đầu, nghĩa là thất thường vô cùng. Con đi nè, con đi con cầu nguyện giùm cho con của con. Thầy hỏi sao bác không có đem cô con gái tới? Thì bác nói thầy, con không đem tới là bởi vì nó đi tới nó sợ nó phá cái chuyện này phá chuyện kia, thành ra con không dám đem tới. Mà thầy có biết không, đây là cái chuyện đau khổ nhất trong đời con, là con cầu đứa con đó mà nó làm cho con nó không có thể hạnh phúc được. Con muốn cái gì mà cho tốt cũng được, con nấu ăn thiệt ngon cho nó, thì nó vô nó ngồi chừng một hai ba hộp nó cũng khe cả, nhiều khi nó bỏ đi nó vứt đồ lung tung cả. Thầy hỏi là bao nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi rồi. Thưa các bác, là nhiều khi có những cái chuyện nó đau khổ, nó không hạnh phúc như vậy mà bây giờ thầy hỏi bác là bác có thể nào mà tu hành được không? Thì mình nói rất là khó, bởi vì con ngồi xuống là con nghĩ tới đứa con của mình, con không thể nào mà con tập trung được. Những cái chướng ngại đó là những cái chướng ngại mà mình thấy trước mắt mà rất là thực tế các bác. Cho nên tại sao mình gọi là nguyện tiêu tam chướng, là vì mình không muốn có cái chướng ngại đó, mình muốn có hạnh phúc. Thì thầy không có nhiều thời gian để mà thầy nói chuyện với cái bác ấy, cho nên thầy chỉ khuyên bác là mình nên cầu nguyện, mình nên làm sao mà mình giúp cho cái người con của mình bằng cách là mình nhiều khi mình tu dùm, nhiều khi mình hồi hướng dùm, và mình nhờ sức mạnh của cái đại chúng để hồi hướng cho cái người con của mình. Nhưng mà thầy hy vọng là chính cái bản thân người con đó đó là có thể tu tập, có thể tới chùa, có thể học và có thể biết được những phương thức làm sao để mình giải cái nghiệp chướng của mình. Như thế thì cái tam chướng đó là gồm có những cái gì? Thì Đức Phật nói tam chướng gồm có thứ nhất đó, mình gọi là phiền não chướng. Cái đó có lẽ là cái mà ai cũng cảm nhận được, phiền não. Cái thứ hai đó, mình gọi là cái nghiệp chướng. Mình sẽ giải thích cho bạn nghe là nghiệp chướng là cái gì. Và thứ ba gọi là báo chướng. Ba cái này đó, mà gọi là chướng ngại đó, thì bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào trong cái ý nghĩa mà tại sao nó là chướng ngại. Thì cái phiền não, mình gọi là cái phiền não chướng, phiền não đó. Thì cái chữ, ngay chữ cái chữ phiền não thôi đó, là các bạn thấy đó, nó giống như thử là nó có nhiều cái thứ mà nó làm cho mình đau đầu rồi. Chữ phiền này đó, là trong cái chữ của nó thôi đó, là nó có lửa rồi. Nó là cái lửa, tức là nó có cái sự mà nóng nảy rồi. Nó có cái mà làm cho mình đó, là khó chịu rồi. Mà cái não đó, là cái chữ này đó, là nó làm cho mình, cái óc của mình đó, nó hỗn loạn đi, nó không thể nào mà nó mình gọi là nó được nhẹ nhàng thanh thản được. Óc mình nó hỗn loạn, cái trí của mình nó rối bời đi. Cho nên cái chữ phiền não thôi đó là nó nói tới một cái trạng thái đó mà mình không thể tự chủ được. Không thể tự chủ. Và thường thường là mình nói cái trạng thái này là emotion, gọi là cái trạng thái của cái mặt tình cảm của mình. Nhưng mà thật sự ra cái phiền não này đó, nó không phải là cái mặt tình cảm mà thôi. Nó là cái mặt rối ren đó, mà cả con người mình đều sẽ cảm thấy một cái sự bức bách. Cho nên cái chữ bức bách này đó, thường thường đó, nó đi về chữ phiền não. Bức bách đó, chứ không phải là bức xúc các bạn. Bức bách là nghĩa là nó ép buộc, nó pressure mình. Nó làm cho mình khó mà có thể mà suy nghĩ được chuyện gì. Thì dù như bây giờ bác đó, bác mà bình, bác chỉ đau một cái chỗ nào đó thôi, trên tay mình thôi đó. Mà nó đau rồi thì bác không thể nghĩ cái chuyện gì khác ngoài là cái đau đó. Nó làm cho mình không thể chú ý được cái chuyện gì khác cả. Khi mình ngồi thiền tập trung thì mình chú ý vào một cái chỗ thì càng ngày cái tâm mình nó càng sáng ra. Nhưng mà cái đau đó đó, nó tay mình thôi mà nó làm cho mình chú ý vào đó thì mình càng chú ý thì mình càng rối loạn, càng bấn loạn lên. Cho nên cái phiền não đó, mình gọi là phiền não chướng, là nó bấn loạn, nó làm cho mình tan đi cái sự tập trung. Nó làm mất đi cái khả năng đó, mình được tự do tự tại. Nó mất đi cái sự tự chủ, mất đi cái nhìn của mình về một cái chuyện gì đó sóng suốt. Đó là như mình không thể nghĩ được, không thể suy được. Mình gọi là giận mất khôn đó. Cái giận là một loài phiền não, nhưng mà cái bản tánh của cái phiền não là một cái bản tánh nó take away, nó kéo mình ra khỏi cái sự tập trung. Nên cái chướng ngại là nó mình không làm mình tập trung được. Như thế thì là tập trung vào cái chuyện gì? Thì tại là con đường của mình tu thường thường là mình có ba cái chuyện. Là cái chuyện mình gọi là con đường hướng thượng. Cái hướng thượng này đó, để tâm mình lúc nào cũng hướng về Phật Bồ Tát, mà mình gọi là định lực. Thì bây giờ cái phiền não đó, nó take away, nó mất đi, nó lấy đi cái khả năng để mình hướng thượng. Cái khả năng thứ nhì đó, bạn biết không? Là cái khả năng mình gọi là cái khả năng mình mở rộng cái tâm hồn của mình ra. Loại gọi là cái khả năng gọi là hướng thiện. Hướng thiện đó thì là cái khả năng mình làm sao mình có cái tình thương, là cái lòng từ bi của mình. Lòng từ bi hỷ xả của mình đó, gọi là từ bi lực, cái sức mạnh từ bi này đó. Thì cái phiền não là phá tan cái từ bi lực đó, là mình không làm mình thể lại nào để cho mình có thể mà hướng thượng, hướng thiện được, có cái lòng từ bi, có cái tình thương. Nó mình đau như vậy làm sao mà thương ai được các bác. Và cái thứ ba đó còn dễ sợ hơn nữa đó, là làm mình mất đi cái thú vui của cuộc sống. Cái thú vui cuộc sống đó đó mình gọi là hướng mỹ. Hướng mỹ là cái tâm thái đó mà mình có thể enjoy cái nghệ thuật. Mình thích thú về cái nghệ thuật, về cái mỹ thuật. Bạn đọc cuốn sách, bạn thích thú cái đẹp của cuốn sách. Bạn nhìn bức tranh, bạn thấy cái đẹp của cái bức tranh đó. Thì cái phiền não nó lấy đi tất cả những cái thú vui của cái mình gọi là cái đẹp, cái hướng mỹ của mình. Bây giờ không còn cái thú vui gì cả, không lạc thú gì cả. Thầy rất thông cảm với cái bác mà nói chuyện với thầy hôm mà trong phòng hội Di Đà. Thầy cảm thông cái nỗi khổ, tại vì là bác mất đi cái lạc thú, cái vui của cuộc sống là vì người con bệnh. Mà các bác biết nhiều khi các bác đi thăm một người nào ở trong bệnh viện, trong nhà thương đó, thì các bác thấy đó, nhiều khi mình không biết làm sao mà chia sẻ cái nỗi khổ của người đó. Bác càng tới thăm một người nào, bác càng nói lúng túng về người này, về họ, như thế này, bác khỏe chút nha, chị khỏe, máu khỏe, thì người ta lại càng không thích đâu các bác. Người ta cần sự cảm thông của các bác. Khi mình thăm một người nào trong bệnh viện, trong nhà thương, người bệnh đó, thì như khi bác cần ngồi xuống để lắng nghe, làm dịu đi cái phiền não, cái rối rắm của họ, cái đau khổ của người đó. Nhưng khi bạn chỉ cần nắm tay nhìn mắt họ thôi, nhưng khi bạn chỉ ngồi bạn lắng nghe thôi đó là cũng đủ rồi. Nhưng mà nhiều khi con người mình đó, có cái thói quen đi ngược lại. Người ta đang rối rắm như vậy đó, nhưng mà mình đi vào trong bệnh viện mình thăm đó, thì mình là nói, mình chọc cười, mình làm cho họ vui lên, mình làm cho cái không khí nó tưng bừng vui hơn. Thì có thể là cái người bệnh có thể vui trong chốc lát đó, nhưng mà họ vẫn không cảm thấy sự cảm thông của nỗi đau khổ. Cái phiền não, cái khổ đó được cảm thông thì mới vơi được. Chứ không phải là vì mình tạo cho họ không khí vui mừng rồi đó, thì tự nhiên họ hết đau khổ, họ tạm quên thôi. Nhưng mà cái sự cảm thông đó có nghĩa rằng một cái nỗi đau khổ của mình, một cái phiền não của mình, một có một người nào đó mà có cái ánh mắt của họ mà họ cảm được cái nỗi khổ của mình đó, thì tự nhiên là làm bác cái nỗi khổ của mình là vơi đi. Cho nên cái phiền não nó là cái chướng ngại, nhưng mà làm được cảm thông thì cái chướng ngại nó giảm đi rất nhiều. Và nhiều khi mình nghĩ là ô cái phiền não đó là mình phải tu hành làm sao mình phá tan nó. Đúng rồi, mình phải tu hành để phá tan cái phiền não đi, mình phải tu giới định huệ vân vân. Nhưng mà các bạn có biết đó, là cái phiền não đó nó không phải là cái chuyện là mình muốn nó tới, nó sẽ tới, mà nó tới bất ngờ vô cùng. Nó không thể nào là một cái thứ mà mình gọi là mình có thể control, kiểm soát là được. Thầy có cái xe hơi, thầy lại thầy đi. Người bạn thì nói, cho tôi mượn tôi lại xe một chút đi, tôi lại đi, tôi chở người vợ tôi đi, bên này tôi không có xe, thầy cho tôi mượn. Nó là bạn, cái bên không lẽ bên không cho mượn rồi bác. Rồi, mình cho mượn cái xe. Khi vừa cho mượn xe xong rồi đi, thì chở vợ đi nhà thương. Mà vợ bệnh thành ra chở lẹ quá, xong rồi đầu xe, đụng vào xe người này, vẹt xe người kia. Thì đổ bác đó, thì bác làm sao bác không có phiền não. Thì mình nói thầy, thầy phải tu giới định huệ, thầy đừng có nổi điên lên chứ. Nhưng mà là bác biết không? Là tại ra đó, là bởi vì mình có cái expectation, mình có cái kỳ vọng. Mình kỳ vọng rằng đó là người bạn sẽ giữ tốt. Mình kỳ vọng là chiếc xe này là của mình. Mình kỳ vọng là chiếc xe này sẽ không bị hư cả. Và những cái kỳ vọng đó nó ở trong cái vùng mà mình gọi là điểm mù của mình không thấy. Mình kỳ vọng người bạn giữ xe tốt. Cái đó nó không thấy, mình không nói ra. Cho nên khi mà ngược lại với kỳ vọng mình thì phiền não mình nổ tung ra. Thì đương nhiên cái chuyện này thầy đặt ra cho thầy, không cho bạn thầy mượn xe đó bạn ơi, còn lâu. Nhưng mà các bạn hiểu rằng là cái vấn đề mà rõ ràng vô cùng. Thì tẻ ra đó, mình đang nói tới cái phiền não vì sao mà nó có. Thì tẻ ra trong một đầu mối rất quan trọng của cái phiền não tạo ra đó, là tẻ ra cái bản ngã của mình đó các bác. Cái bản ngã này đó, nó có kỳ vọng mà mình gọi là expectation. Cái tiếng đó, đó là cái tiếng mà đặc biệt nhất của người Mỹ. Expectation thế đó. Nhiều khi các bạn mà có con cái thì thường hay nói là mà có cái expectation này về con như thế này thế kia. Đây, expectation. Mà nó nằm dưới cái tiềm thức, cái vùng mà mình không thấy các bạn. Nếu mà nằm phía trên thì thôi khỏi nói rồi, ai biết cái đó, không, mà nằm dưới. Cho nên cái phiền não đó, mà trước khi mình nói cái chuyện gì xảy ra thì mình phải biết là cái kỳ vọng của nó là nó là cái gốc ở dưới, nó sẽ tạo cho phiền não lúng túng cả. Mà nó chỉ cần một cái trigger thôi, nó cần một cái chỗ mà mình gọi là nó lại cò, hay là một cái chỗ, một cái duyên, một cái cỡ nào thôi đó, là trong này là con rắn mà dưới tiềm thức mình nó đung ra cái sự tức giận, cái phiền não nó buông ra cỡ cái kỳ vọng. Thì kể bạn nghe chuyện khác. Có một cái người đó mà thầy cũng quen biết, không có gần lắm đấy. Thì cái người đó có đứa con đó là 18 tuổi, thì nó vừa ra trường trung học đó, thì họ kỳ vọng nó học rất là giỏi, thì họ rất là kỳ vọng nó, mong nó sẽ đi học mấy cái trường lớn. Đùng một cái đó, nó đi về nhà, nó nói với cha mẹ nó đã xin vào trong cái mình gọi là army, tức là lính ở Mỹ rồi, nó đã xin vào trong cái army rồi. Hai ông bà rất là buồn, là không biết tại sao mà nó đi xin một army, tại vì nó cái điểm nó rất là tốt, cái GPA của nó rất là tốt, không biết là tại sao mà nó lại đòi đi vô trong lĩnh, đi lĩnh như vậy. Thì nó nhất định nó đi lĩnh, mà nó không phải là cái người mà hiểu chuyện hay gì. Thì ông bà không hiểu tại sao, ông bà nói là cha mẹ có thể giúp cho con đi học, mà tại sao mà con lại đổi cái ý mà con đi nhập ngũ như vậy. Thì bây đây là vì đây là một người xa của thầy, chứ không phải là người mà thầy biết gần, một gia đình Mỹ. Thì thầy mới thì họ mới nói chuyện với thầy, thì thầy hỏi là có bây giờ mà bà hỏi cái gia đình đó, cái người đó đó, là có phải nó muốn đi lính đó, nó muốn đi nhập ngũ đó, là bởi vì nó muốn có cái học bổng, học 4 ngày, học luôn 4 năm như vậy, sau khi mình ra giải ngũ hay không? Có phải là vì nó muốn độc lập hay không? Thì thầy cũng hỏi như vậy thôi, thầy hỏi đài như vậy thôi. Thì bạn biết sao không? Sau khoảng chừng mấy ngày sau đó, thì cái người bạn thầy mới text với thầy mới nói đúng rồi đó. Là tại ra là cái đứa con đó đó, nó cảm thấy là cha mẹ nó lúc nào cũng là cái tiền, lúc nào cũng nói chuyện tiền, lúc nào chuyện tiền cả. Thế nên khi mà nó ra trường trung học rồi, nó muốn đi học đó, thì nó cảm thấy là cha mẹ giống như thứ là bây giờ cha mẹ nó là sẽ control nó suốt đời nó luôn. Nó cảm thấy nó sẽ ở trong cái tay của cha mẹ nó, vì cha mẹ nó sẽ chi tiền cho nó đi học và nó sẽ lệ thuộc vào cha mẹ nó. Cho nên nó nói không, con đi nhập ngũ đi lính, mà nó không nói lý do cho cha mẹ nó biết. Tại vì sau khi nhập ngũ xong rồi thì nó sẽ có provision, là nó sẽ được cái army đó, họ sẽ nuôi cho nó học 4 năm đại học hoặc là 6 năm đại học gì đó, cho nó muốn độc lập. Thì khi mà thầy hỏi như vậy, họ trả lời lại, thì thầy mới bóc điện thoại, thầy nói chuyện với người bạn của thầy, thì anh này mình nói là lý do mà nó làm như vậy bởi vì là thật sự là nó không muốn bị control, nó không muốn bị cái người ta cha mẹ nó control, nó muốn tự do độc lập. Cái kỳ vọng của cha mẹ, hai ông bà rất là buồn, rất là buồn, là bởi vì là mình giống như mất đứa con mà sợ nữa. Tại vì đi kiểu lính như vậy, lỡ mà đi qua Afghanistan hay là đi qua Iraq hay là đi qua đánh với tụi ISIS như thế nào, thì họ rất là buồn. Và họ buồn của họ là lớn lắm, rồi họ cũng biết làm sao cả. Nhưng mà đứa con nó có cái gút thắt, là bởi vì nó không thể nào nó muốn ở trong cái sự kiểm soát của cha mẹ được. Thì tại ra đó, có một cái điều khác xảy ra mà chúng ta thấy trong cái phiền não chướng này đó, là một cái nguyên nhân đó, là mình sợ bị control, hoặc là vì mình muốn control người khác. Cho nên đó, cái kỳ vọng này đưa tới một điều thứ hai, là muốn control hay là sợ bị control. Cả hai điều này đều đưa tới một cái phiền não. Và mình giận quá mình sẽ làm ngược ý, hay là ngược với cái plan của mình, hoặc là mình sợ quá là mình sẽ làm đủ thứ chuyện cả. Và cái bị muốn control hay là muốn control người khác đều là cái nguyên nhân đưa tới phiền não. Nhưng mà cái thứ ba đó, là có lẽ cái gốc của tất cả mọi chuyện đó, là cái sợ hãi các bác. Cái sự sợ hãi này là thúc đẩy tất cả mọi chuyện phía trên. Và bên cạnh sự sợ hãi đó, một người bạn thân vô cùng một sự sợ hãi đó là cái dục vọng, là mình gọi là cái dục vọng, cái ham muốn. Bây giờ tự nhiên các bạn bắt đầu thấy được một cái chuyện nằm phía sau cái phiền não chướng đó, là tại sao mình có cái phiền não như vậy? Là bởi vì mình có những cái kỳ vọng phía dưới, là bởi vì mình có cái tâm thái muốn control người này người kia, chuyện này chuyện nọ, hoặc là mình sợ bị người ta control mình như thế này thế kia. Và cái sợ đó nó đưa tới một cái chuyện điểm thứ ba, là tại sao mình có phiền não chướng, là bởi vì cái sợ hãi. Và thứ năm là cái dục vọng, cái ham muốn của mình muốn đạt tới cái gì. Những cái thứ nằm bên dưới đó là từ từ nó mình đẩy ra cho mình thành ra những cái lớp mà mình mù phiền não. Bây giờ thầy nói cho bạn nghe nha. Bạn đi qua bên Iceland đó, là một cái nước rất là đẹp ở miền Bắc của cái Âu Châu. Iceland là một hòn đảo rất lớn, bạn chẳng phải nhỏ đâu. Thì bạn thấy nè, bạn đi trên cái mặt đất đó thì lâu bạn thấy đó, là nó có những cái chỗ đó mà họ cho bạn đi vào quay đó, thì nó xì cái hơi mà mình gọi là cái thermal, hơi nóng lên rất là đẹp. Xì lên thôi, nó đứng lại. Rồi bạn phải chờ một hồi, nó mới xì lên lại nữa. Cái hơi nóng ở dưới nó lên đó. Là vì ở phía dưới nó có những cái luồng không khí ở dưới, nó nóng ở dưới, nó đốt lên, hơi đó, rất là nóng lên đó. Thì nó mới xì lên. Thì lúc mà thầy qua, thầy coi, thầy đứng, thầy ngắm đó, thì thầy mới thấy rằng nó giống như phiền não của mình thì bác ơi, nó có cái lỗ sẵn rồi, nhưng mà khi mà nó xì lên một cái rồi đó thì mình thấy mù mờ, mình không thấy gì cả, nó ấm lắm nhưng mà nó mù mờ, mình không thấy xuyên qua được. Nhưng mà ngồi mình chờ ngồi là lại xì lên lại. Thì cái phiền não của mình đó, là nó nằm ở dưới đó, thì khi nó xì lên rồi á thì nó mù mờ, nó che đi cái chân tâm của mình, nó che đi cái hạnh phúc của mình, nó che đi cái nhìn mà rõ ràng của mình, thì mình bị kẹt. Cái phiền não trước nó phiền là cái chỗ đó đó, là nó làm cho mình mờ đi, mình không thấy được cái chân tâm, mình không thấy được cái hạnh phúc, mình không thấy được cái tình thương của mình không thấy được cái trí huệ, không thấy được cái sự sáng suốt, mình bị kẹt đó hoài. Thì đa số đó mình muốn đừng có phiền não, hết phiền não, nhưng mình quên rằng đó là mình không thể nào trừ được nếu mình vẫn còn cái kỳ vọng, cái expectation chuyện này chuyện kia xảy ra. Còn một cái expectation mà nó gọi là bình hoàng, có nhiều người họ expect là ô tôi học càng cô tập lên tôi bây giờ bình cả, nhưng mà vật vật sẽ bình là bởi vì cái bình đó là nó do cái nghiệp nó tạo ra. Có người là không, tôi tập yoga tôi khỏe hoài lung tung cả. Thì còn một cái người mà hồi xưa là dạy yoga cho thầy, anh này anh dạy yoga cho thầy, thì anh mày có một lần đó anh đi dạy, anh vô gặp thầy, thầy thầy tại sao anh sổ mũi rồi anh nhức đầu rồi anh ngồi không dạy được nữa. Tôi nói tại sao anh nghĩ là anh sao anh bị bệnh như vậy. Anh nói ồ tao tưởng tao là invincible, là nghĩa là thiên hạ vô địch, nhưng mà lâu lâu tao không phải bị bệnh chứ bộ. Rất là thú vị, tại vì nhiều khi mình expect, mình nghĩ rằng, mình kỳ vọng rằng mình không có bị gì cả, nhưng mà mình lại bị bệnh. Có những kỳ vọng khác, thì dù như là có một kỳ vọng rất là đau khổ. Nhiều khi là mình nghĩ rằng mình sống, con cái của mình sẽ nuôi mình. Nhưng không ngờ con mình nếu mà nó ra đời, rồi nó lại qua đời trước khi mình qua đời thì sao? Cái đó là một cái kỳ vọng đó, mà đau khổ vô cùng. Còn nhiều khi là mình kỳ vọng, mình nuôi con cái xong rồi đó, là nó sẽ mà nuôi lại mình. Đến lúc mình lớn lên, mình già, nó đừng nói là nó nuôi mình, nó điện thoại nó cũng điện thoại mình nữa. Thì mình sinh ra phiền não. Cho nên trước khi nói cái chuyện làm sao mình trừ cái phiền não, mình nói chuyện là cái phiền não nó tìm cách để vào trong mình rất là mau. Bạn nghĩ rằng là ok mình phải tu giới định huệ cho để hết phiền não. Chưa hết, chưa chắc, là bởi cái phiền não nó tìm cách nó vào để mà nó phá tan đi trước khi mà giới định huệ mình có thể sử dụng hay là khởi động cái giới định huệ, cái sức mạnh giới định huệ của mình trước khi nó ra đó, nó tìm số nó phá tan rồi. Đôi khi đó mình có cái kỳ vọng bây giờ là Christmas, con mình về ăn uống với mình, nó chơi vui với mình, nhưng mà nó vừa về nó chơi mình đâu có chơi mình, nó nói chuyện mình tầm 5 phút nữa, nó lo làm chuyện của nó text chuyện nó mà chào mà, rồi nó làm chuyện của nó thôi. Mình là nghĩ là nó Christmas về là nó ngồi nói chuyện với mình, nó thân thiện với mình. Nó không có bác. Những cái kỳ vọng đó nó tạo cho mình cái phiền não trưởng. Mà cái phiền não đó mình cứ nghĩ rằng là mình có khả năng đấy, mình không có. Còn một lần thầy ở trong cái chùa của thầy đó, thì là thầy nhớ đó, chuyện rất là interesting. Thì bữa đó thì là sư phụ của thầy nói là tụi bây là những cái người mà làm cho ta đau khổ vô cùng, làm không nghe lời này nọ. Thế nên ngài mày đeo một cái khăn che cái mặt lại, tụi bây đừng có thấy mặt của ta. Thì ngài làm như vậy để mà ngài nói cho tất cả đệ tử biết rằng đó, thấy chưa? Là các con không thể thấy được cái chân tướng, cái chân tâm. Tại vì các con đó là tự mình đó, đeo cái mặt nạ, đeo cái mặt xuống. Tức là ý nói rằng là ngài là cái chân tâm này, bây giờ ngài đeo cái mặt, đeo cái khăn để che cái mặt lại để cho tất cả đệ tử nhìn không thấy được cái chân tâm, mà chỉ nhìn thấy cái những cái tấm màn gọi là sắc thọ tưởng hành thức mà thôi. Ý là như vậy đó. Thì là học trò thì mình nghe mình thấy cái gương đó thì mình đau lòng, cuối cùng mình thấy đúng rồi sư phụ, là con không thấy được cái chân tâm mà con thấy toàn cái sắc thọ tưởng hành thức, con bị kẹt trong cái mặt nạ đó. Thưa các bác, từ đó là một cái mà rất là hay. Nhiều khi đó là cái phiền não của mình không thấy cái chân tâm, mình thấy cái mặt nạ của mình đeo, mình thấy được cái gọi là những cái lớp màng thôi, chứ mình không thấy được cái chân tâm của mình, mà lớp màng đó gọi là phiền não. Nó là như mình bị kẹt trong cái phiền não chuyện đó, mình không thấy được. Đó là một cái bài học rất thâm sâu trong cái đời của thầy, khi mà người dạy thầy là sư phụ của thầy đó, ngài đeo một cái tấm màng mỏng thôi, mà mỗi ngày người ta một cái màng, 5 ngày là 5 màu khác nhau để cho mình dạy học trò. Nói rằng đây nè, là nhiều khi các con đó là không biết rằng là các con chỉ nhìn cái màng thôi, cho các con nhìn cái mặt nạ thôi, cho các con không nhìn được cái chân tâm. Và mỗi cái màu đó, của cái màng đó là một cái biểu thị, một cái biểu hiện rằng đó là một cái kẹt của mình. Thì bây giờ đó mình nói về năm cái kẹt là cái sự kỳ vọng của mình, là cái tâm thức, cái tâm thái đó lúc nào mình cũng muốn control người khác, mình muốn ngoại chuyện với y hệt như vậy. Hoặc là tâm thái sợ bị người ta control cái bản ngã, mất cái tự do của mình. Hoặc là cái tâm sợ hãi, bất kỳ cái chuyện gì mình cũng sợ cả, sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ. Cái tâm sợ đó nằm ở dưới tất cả mọi chuyện. Hoặc là cái tâm đó mà mình gọi là cái dục vọng triền miên, lúc nào muốn đạt cái này, đạt cái kia. 1, 2, 3, 4, 5 cái chuyện mà cái bác thấy đó, nó tạo ra cái chướng ngại để mình không thấy được cái chân tâm. Nói như thế thì có lẽ là bây giờ bác đã thấy rõ ràng là cái phiền não chướng đó nó không có dạng gì. Nó không phải là cái chuyện mình nói, ok, tôi đang tu định lực cho tôi hết. Bởi vì phiền não nó tìm cách, nó đi vào, nó một cách bất ngờ vô cùng. Mình không thể nào mình đề phòng được để nó tới, nó sẽ lật tan đi cái nền tảng của giới định huệ của mình. Do đó nó đòi hỏi mình cái sự tu hành giới định huệ của mình đó, một cái cấp mà mình xuyên suốt hơn, là mình nhận biết được thế nào là cái kỳ vọng của mình. Mình kỳ vọng cái gì? Nhận biết được cái tâm thức của mình đó, là mình muốn control như thế nào, và mình sợ bị người ta control kiểu nào. Mình phải bắt đầu tập được đó, là cái khả năng đó, là mình biết là mình sợ cái gì, và mình biết được đó, là mình có những cái dục vọng ham muốn gì, cái lòng ích kỷ của mình như thế nào. Cái sự nhận trí đó, đó nó quan trọng vô cùng. Vì sự nhận trí đó là cái bắt đầu của giới định huệ. Chứ còn nếu bác nghĩ rằng đó, thưa thầy, bây giờ con muốn hết phiền não chuyện là con tu giới định huệ, ngày nào con ngồi thiền nghiêm chỉnh, ngày nào con giữ giới cả, ngày nào, nhưng mà nếu bác nói như vậy không đó, thì nó chưa đủ cái sự tinh vi tinh tế để mình phá tan đi cái khả năng đó mà vô cùng vĩ đại của cái phiền não, hay là cái phiền não chướng, là cái khả năng nó len lỏi vào ở dưới cái tầng hầm của tâm thức, cái khả năng mà nó làm cho mình không thể ngờ được. Bởi vì đó là những cái điểm mù mình không thể nào mà mình nhất thời mình thấy được đâu. Cho nên nói tóm lại trong cái bài này là mình nói tới tam chướng đầu tiên. Cái bài này mình nói tới cái phiền não chướng, mà hy vọng là các bác đó sẽ không có cái chướng ngại phiền não bằng cách là mình biết được cái sự kỳ vọng của mình, và mình giải tỏa kỳ vọng của mình đi, mình nhẹ nhàng với cái kỳ vọng của mình, expectation mình thôi, nhẹ nhàng là cái này chuyện này xảy ra kiểu này, này không can gì. Đó là cách giải. Cái giải thứ hai là đừng bao giờ mình muốn control người này, đừng mình muốn control cái người kia. Ngay như là mình vô ngồi ăn, mình nếu mà người ta cho ăn cái gì thì mình cũng nên happy, hơn là mình nói là phải ăn cái món này, không có là mình giận. Hoặc là nếu mình ngồi vô ngồi đó, hay là nói cái chuyện gì xảy ra đó, mình cũng bắt buộc phải yêu ý của mình đó, thì mình sẽ phiền não nhiều hơn. Nhưng mình nói thôi, không can gì cái ý của tôi, mặc kệ, để tự do, ai muốn làm gì làm, ai muốn chuyện gì xảy ra thì mình cũng thuần theo, tùy theo, thì mình sẽ không có cho tâm thức muốn control. Và mình cũng đừng bao giờ control người này người kia, bắt người này làm theo ý mình, bắt người làm theo ý mình. Nhiều khi là cái sự bắt buộc người ta làm theo ý mình, muốn control đó đó, là mình sẽ tạo ra cái phiền não vô bờ bến. Mình phải không control người ta. Và nhiều khi người ta khác ý kiến với mình đó, thì mình nên lắng nghe. Tiếp tục đó là cái sự sợ hãi. Vì nhiều khi là mình có nhiều cái nỗi sợ quá trong lòng quá, mà những nỗi sợ, những bất an đó nó quá nhiều đó, thì là phiền não nó sẽ trỗi lên. Và cuối cùng cả đó là cái tánh ích kỷ dục vọng mình. Mình cứ muốn được cái này, muốn được cái kia, cái ý muốn đó đó mà đạt được là cái nguồn gốc của phiền não vô biên. Nói tóm lại, khi mà các bạn bắt đầu biết được cái phiền não chướng như vậy rồi đó, giảm thiểu đi cái sự kỳ vọng, giảm thiểu đi cái ý muốn control, giảm thiểu đi những cái mình gọi là những cái mong ước, cái sợ hãi của mình, bằng biết được cái sự sợ hãi của mình, biết được cái dục vọng của mình, và mình let go, buông đi, buông tay đi, thì tự nhiên mình sẽ bớt đi cái phiền não. Trong cái bài kế tiếp đây, mình sẽ nói cái chuyện làm sao mà giảm đi cái sự sợ hãi và cái ham muốn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong cái chương trình radio Khai Tâm kỳ này, và chúc các bạn một cái mùa xuân rất là đẹp.